Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự bình dị, thân thương trong lòng người dân Việt Nam đã đi xa, nhưng tình cảm của ông với các thế hệ phụ nữ Việt Nam vẫn luôn nồng ấm. Công lao của đại tướng với sự nghiệp giải phóng, phát triển phụ nữ Việt Nam vẫn mãi mãi in đậm. Hình ảnh người đại tướng sau mỗi chiến dịch, trận đánh thắng lợi, giữa lúc ba quân đang hân hoan reo mừng chiến thắng, cũng là lúc ông trở về phòng riêng lặng lẽ khóc những chiến sĩ đã hy sinh, là hình ảnh đầy xúc động, in sâu vào ký ức của tất cả những thế hệ phụ nữ Việt Nam. Và trong các chiến công vang dội của đội quân do mình chỉ huy, bao giờ đại tướng cũng dành lời trân trọng nhất dành cho những người phụ nữ đã đóng góp vào những thắng lợi này. Đại tướng đã đánh giá, phụ nữ Việt Nam đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới kinh tế. Trong bức thư gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đại tướng đã viết, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều chị em phụ nữ đã ra trận, đảm nhận nhiệm vụ thông tin và công tác quân y, còn dân công và thanh niên xung phong bảo đảm hậu cần cho chiến dịch. Đại đa số là các chị em từ địch hầu, từ khu V, từ Việt Bắc, Tây Bắc đã ngày đêm lao động quên mình bảo đảm nhu cầu cho bộ đội, góp phần cực kỳ quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch. Làm Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy tối cao quân đội duy nhất trong lịch sử thế giới cận đại, đã tôn trọng, tin cậy và giao trọng trách cho các phụ nữ cầm quân chỉ huy đánh giặc. Nữ tướng Nguyễn Thị Định với đội quân tóc dài, cùng đại tá anh hùng Hồ Thị Bi, nữ kiệt miền Đông. Vốn là một người thầy dạy lịch sử, trong những lần gặp gỡ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại tướng thường lấy những tấm gương của những nữ anh hùng trong lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Chân, Bùi Thị Xuân để nhắc nhở các thế hệ phụ nữ học tập và giữ vững truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam. Cả cuộc đời đại tướng đã cống hiến tâm, sức, trí cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có hàng chục triệu phụ nữ, trẻ em. Khi chiến tranh kết thúc, đại tướng luôn dành thời gian để xoa dịu những nỗi đau mà chiến tranh gây ra, đang đè nặng trên vai những người phụ nữ Việt Nam. Tình cảm của đại tướng với phụ nữ Việt Nam không chỉ là lời thăm hỏi, động viên khích lệ mà được cụ thể hóa bằng hành động, làm thay đổi tích cực đời sống của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, gần 35 vạn cựu nữ thanh niên xung phong. Của đất nước luôn nhớ ơn đại tướng vì ông là người tích cực đề nghị đảng và nhà nước có chính sách ưu đãi đối với họ, đại tướng đã nói. Trong kháng chiến, nhất là trong các chiến dịch không có các nữ thanh niên xung phong thì bộ đội sẽ gặp khó khăn. Nữ thanh niên xung phong đã góp phần cùng bộ đội lập nên những chiến công oanh liệt và xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi luôn coi các nữ thanh niên xung phong như bộ đội, vì trong phẩm chất của thanh niên xung phong có phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ và họ xứng đáng được hưởng chế độ như bộ đội. Thời gian gần đây, cũng chính đại tướng đã có những đề xuất khuyến khích để Hội Nạn nhân chất độc da cam đề nghị với đảng, chính phủ tiến tới việc xây dựng chính sách ưu đãi dành cho hơn 1 triệu phụ nữ đang phải nuôi chồng, con nhiễm chất độc da cam trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tình cảm sâu nặng của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam với bộ đội Cụ Hồ dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tình cảm sâu nặng, và sau này tình cảm ấy được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa, vun đắp. Giờ đây, đại tướng không còn nữa. Cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước xin gửi tới gia đình đại tướng niềm tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc nhất. Thương tiếc, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của đại tướng. Cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nỗ lực phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện, phát huy truyền thống, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa để xứng đáng với tình cảm của đại tướng dành cho phụ nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn nghệ sĩ. Là đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, một danh tướng thế giới, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tôn vinh đại tướng của nhân dân, người đã cầm quân đánh bại cả hai thế lực xâm lược mạnh nhất ở thế kỷ 20, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Nhưng đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một vị tướng nhân văn, vị tướng của hòa bình, am hiểu, gần gũi và rất quan tâm tới hoạt động văn hóa nghệ thuật và giới văn nghệ sĩ. Tôi nhớ đầu những năm 70 của thế kỷ 20, khi tôi đang nghiên cứu học tập ở Rumani, có một nhà báo người châu Âu gặp tôi nói rằng: "Tôi có nguyện vọng sang Việt Nam để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và thăm cây cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa, có sức chịu đựng hàng tấn bom của đế quốc Mỹ." Cũng tại thủ đô Bucharest của nước bạn, tôi gặp một thực tập sinh người Algeria tên là Mohamed, đã từng là lính Lê Dương tù binh ở mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954, kể chuyện với tôi rằng anh thoát chết là nhờ có lòng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Giáp. Tôi đã viết bài báo kể về cuộc gặp với người cựu tù binh, đăng trên báo Quân đội Nhân dân năm 1974, và sau này nhà văn Đào Phương đã dựa trên cảm hứng này để viết vở kịch Vào Điện Biên. Tuy rất tôn kính, ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng đến thời điểm đầu năm 1990, tôi chưa một lần được gặp ông. Mãi đến tháng 9 năm 1990, tại Hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, cũng là dịp UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch hội thảo có Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo khác. Tôi đọc bài tham luận với nhan đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sân khấu dân tộc. Trong đó có trích ý của giáo sư Schumacher của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, viết về chiến thắng Việt Nam. Ông đã viết một cách hình tượng: Hồ Chí Minh là tác giả và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đạo diễn thành công vở kịch Việt Nam chiến thắng thần kỳ. Tôi đọc xong được cả hội trường vỗ tay. Khi tôi từ trên bục bước xuống thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến vỗ vai tôi, hỏi: "Đồng chí lấy đâu ra tư liệu này, có thể chuyển cho tôi được không?" Tôi thưa: "Dạ, đây là phát biểu của nhà nghiên cứu sân khấu người Đức là giáo sư Schumacher, người đã từng được gặp Bác Hồ nhiều lần và đã viết trên báo như vậy." Từ lần đầu tiếp xúc trực tiếp đó, tôi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp biết đến. Đến tháng 5 năm 1994, khi tôi làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Sân khấu Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, viện của chúng tôi tổ chức hội thảo khoa học nghệ thuật sân khấu với Điện Biên Phủ, có triển lãm và biểu diễn vở chèo Mối tình Điện Biên của cố tác giả Lưu Quang Thuận do Đoàn chèo Hà Nội biểu diễn. Chúng tôi mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới xem mấy màn chính trong vở chèo này. Mặc dù trời nóng bức, người xem rất đông, nhưng Đại tướng vẫn ngồi xem từ đầu đến cuối. Xem xong, ông nói với các nghệ sĩ, diễn viên và các cán bộ của Viện Nghiên cứu Sân khấu Việt Nam, đại ý: "Tôi rất xúc động và hoan nghênh các nghệ sĩ đã có những đóng góp quý báu dành cho đồng bào và chiến sĩ Điện Biên." Đại tướng cũng nhận xét thẳng thắn: "Tác phẩm mới chỉ đề cập đến không khí của những ngày sau khi chiến thắng Điện Biên. Tiết mục chưa thật sự mang chất chèo mà có phần gần với kịch nói hơn." Ý kiến của Đại tướng làm cho mọi người phải suy nghĩ là làm thế nào phản ánh chân thực hơn, sâu sắc hơn chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, và làm thế nào để những vở chèo đề tài hiện đại có chất chèo hơn. Một kỷ niệm khác với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tháng 5 năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam, được sự hỗ trợ của báo Sài Gòn Giải Phóng, tổ chức hội thảo văn học nghệ thuật với Điện Biên Phủ. Chúng tôi xin gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp để xin ý kiến về nội dung hội thảo và mời ông tới dự. Đại tướng khen ngợi ý tưởng này và hoan nghênh các văn nghệ sĩ trước đây đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc là chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như hiện nay trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ông nói: "Tôi sẽ cố gắng tới dự hội thảo này. Nếu vì lý do gì đó không đi được thì tôi sẽ cử chị Hà, phu nhân của ông, đi dự thay." Thật ít thấy một bậc danh tướng, danh nhân nào lại bình dị và chân tình như vậy. Sau hội thảo, ngày 28 tháng 4 năm 2004, chúng tôi đến thăm và báo cáo Đại tướng kết quả hội thảo. Đại tướng cùng phu nhân đã thân mật tiếp và nghe tôi báo cáo tình hình văn nghệ sĩ đã và đang tiếp tục sáng tác và biểu diễn về đề tài Điện Biên Phủ. Đại tướng rất vui và đánh giá cao những tài năng và cống hiến của văn nghệ sĩ với quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và với Điện Biên Phủ nói riêng. Tiếp theo đó, trong dịp này, tôi lại được cùng đoàn văn nghệ sĩ cả nước lên thăm, tặng hoa cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, người đã từng biểu diễn ở mặt trận Điện Biên Phủ. Gặp chị, Đại tướng không những nhận ra ngay mà còn nhớ cả những điệu múa mà chị đã biểu diễn ở mặt trận Tây Bắc năm xưa. Tuy Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất bận, lại phải tiếp rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm, nhưng với tôi và nhiều anh chị em nghệ sĩ khác, dường như ông luôn luôn có ưu tiên, cho nên khi nào tôi xin được gặp Đại tướng qua thư ký của ông là Đại tá Nguyễn Văn Huyên, cũng đều được ông nhận lời. Cũng vì vậy, đã nhiều lần tôi được dẫn nhiều anh em văn nghệ sĩ, trong đó có cả nhà văn một số nước, đến thăm Đại tướng và được ông tiếp và nói chuyện. Ấn tượng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất sâu đậm trong ký ức giới văn nghệ sĩ. Riêng trong trái tim tôi, ông luôn luôn là một danh tướng huyền thoại, một con người vĩ đại, một nhân cách lớn. Không bút mực nào có thể nói hết được những tình cảm của chúng tôi dành cho ông, một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tài năng và đức độ. Giáo sư Hoàng Chương.
Ngày 13 tháng 10 năm 2013, báo Thanh Niên. Nghiêng mình trước anh linh đại tướng, núi lửa dưới tuyết. Lan Chi, Thụy Miên. Các báo đài của Pháp, đất nước có nhiều duyên nợ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã đồng loạt bày tỏ sự kính trọng sau khi ông qua đời. Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với người Pháp rất sâu sắc. Có thể thấy, trong những ngày qua, truyền thông nước này nhắc về người hùng Điện Biên Phủ của Việt Nam, vị tướng đã lật đổ Pháp khỏi Đông Dương một cách trân trọng và khách quan. Nhật báo danh tiếng Le Monde có một bài viết rất chi tiết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác giả Jean-Claude Promonti viết: ông sẽ được lịch sử ghi nhận là một trong những vị tướng lỗi lạc của thế kỷ 20, người duy nhất lần lượt khiến Pháp bại trận và hiên ngang đương đầu với Mỹ, đánh sập thành lũy của Pháp vào tháng 5 năm 1954 và tiến về Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975, có thể xem là những chiến công tiêu biểu của vị chỉ huy ngoại hạng này. Uy tín, thiên tài về hậu cần, chiến thuật gia vô song, vân vân. Cũng trong những ngày qua, Le Monde đã cho đăng lại một bài viết từ năm 1952 của nhà báo Jean Lacouture về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tựa đề Núi lửa dưới tuyết. Trong đó, phác họa chân dung một nhà quân sự tài ba với bầu nhiệt huyết hừng hực ẩn dưới vẻ ngoài luôn điềm tĩnh có khả năng ảnh hưởng đến vị trí của Pháp ở Đông Dương. Ấn tượng khó phai. Nhà báo René Beckman kể lại trên tờ Le Nouveau Observateur lần gặp đại tướng ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Mitterrand năm 1993. Hôm ấy, tướng Giáp ngồi kế tướng Maurice Schmitt, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp. Trong trận Điện Biên Phủ, một người là sĩ quan pháo binh, chiến đấu để Pháp duy trì chế độ thực dân ở Đông Dương và thất bại. Người kia chiến đấu để đặt dấu chấm hết cho Pháp ở Đông Dương và chiến thắng. Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng trở nên sôi nổi. Họ bàn luận với nhau không như những kẻ thù, mà như hai chứng nhân của cùng một sự kiện lịch sử. Các quan khách khác đều tỏ ra ngạc nhiên về sự bình thản của hai vị tướng khi nhắc đến kỷ niệm thời chiến. Trả lời phỏng vấn báo Le Journal du Dimanche, Đại sứ Pháp tại Việt Nam giai đoạn năm 1989 đến năm 1993, Claude Blanchard Manson nhắc về lần gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán nước này ở Hà Nội năm 1989, nhân kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp. Điều tôi ấn tượng nhất khi vừa gặp là tướng Giáp có ánh mắt rất linh động. Ông trao đổi bằng tiếng Pháp với cách dùng từ ngữ thật chuẩn xác và nhanh chóng, bàn về văn hóa Pháp, cộng đồng Pháp ngữ, rồi kể về thời còn học ở trường Pháp tại Hà Nội. Trong suốt buổi trao đổi, không bao giờ ông tỏ thái độ hận thù với Pháp, mà ngược lại, đề nghị hai nước tăng cường hợp tác về khoa học và đặc biệt là về kinh tế. Ông là một người cực kỳ sắc sảo, có thể đưa ra nhận định rất nhanh và đúng đắn. Đồng thời, trong những buổi gặp gỡ như thế, ông luôn tỏ ra rất bình dị, dù đã trở thành một biểu tượng. Rất nhiều quan chức Pháp muốn được gặp ông. Thế hệ vĩ đại nhất của Việt Nam. Theo nhận định của tờ The South China Morning Post, dù là người từng lãnh đạo quân đội Việt Nam đánh bại và làm bẽ mặt lần lượt các đối thủ sừng sỏ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi qua đời vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông tại những nước này. Đó là chứng cứ không thể chối cãi cho khả năng thiên tài về mặt quân sự của một vị tướng thuộc hàng ngũ vĩ đại nhất của thế giới. Trong khi trang tin trực tuyến của tờ San Jose Mercury News đăng phóng sự ảnh về cuộc đời của tướng Giáp, người anh hùng dân tộc, tạp chí World Policy Journal của Viện Chính sách Thế giới đã cho đăng bài ca ngợi đại tướng, gọi ông là một trong những thiên tài quân sự vĩ đại cuối cùng của thế kỷ 20. Trong bài viết tựa đề "Người Mỹ có thể học được gì từ một du kích", tờ tạp chí trên cho rằng quân đội Mỹ nên khôn ngoan mà học từ tướng Giáp, người am tường chiến tranh du kích. Tờ báo nhắc lại thông điệp của vị tướng gửi đến giới thông tấn nước ngoài vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ rằng nếu một quốc gia quyết tâm đứng lên, họ sẽ rất mạnh. Trước đó, trong bài xã luận trên tờ The Wall Street Journal, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người từng bị bắt trong chiến tranh Việt Nam, thừa nhận Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đẩy lùi quân Pháp và giải phóng Việt Nam khỏi ách thực dân và sau đó buộc người Mỹ phải từ bỏ nỗ lực thôn tín. Ông McCain cũng viết về cuộc hội ngộ giữa hai người vào đầu thập niên năm 1990. Lúc đó hai người vỗ vai nhau như thể chúng tôi là những đồng chí gặp lại, chứ không phải là những cựu thù trong chiến tranh. Sau đó tướng Giáp gọi McCain là một đối thủ xứng đáng. Đồng thời thêm rằng cả hai nên thảo luận về một tương lai mà hai quốc gia không phải là địch thủ mà là bạn bè. Bên cạnh đó, có thể nói mọi tờ báo lớn lẫn đài truyền hình tại Mỹ đều đã đưa tin về sự ra đi của vị tướng tài ba. Từ The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, v.v. đến Fox News, đài ABC và đặc biệt chương trình trên CNN được phát dưới tiêu đề Thế hệ vĩ đại nhất của Việt Nam. Riêng đài Deutsche Welle của Đức chạy tít Võ Nguyên Giáp, bậc thầy của chiến tranh cách mạng, dẫn ý kiến của sử gia Derek Fisby thuộc Đại học Trung Tennessee, Mỹ, trả lời câu hỏi điều gì đã làm ông Võ Nguyên Giáp nổi bật hơn hẳn so với các vị tướng khác trong lịch sử. Sử gia Fisby giải thích, tướng Giáp là kiến trúc sư của quân đội Việt Nam, là bậc thầy về hậu cần của sự bất ngờ. Ông triển khai chiến tranh cách mạng với mức độ linh hoạt và thích ứng cao mà trước nay khó ai có thể cạnh tranh được. Không những là vị tướng tạo ra đội quân từ một xã hội phi công nghiệp đủ sức thách thức với các siêu cường, mà còn vận dụng được ý chí, lòng dân để chạy cỗ máy đó. Ông không chỉ trội hơn những tướng lĩnh khác trong lịch sử do ông cao hẳn hơn họ, sử gia Fisby nhấn mạnh. Sử gia Fisby đánh giá tài thao lược và thành công của tướng Giáp đã khiến các thế lực phương Tây thận trọng hơn khi can thiệp vào những cuộc xung đột tương tự tại châu Á. Điều này cho phép khu vực này phát triển mà ít bị tác động trong vài thập niên qua. Kết quả là giờ đây đang phát triển vượt bậc và nhiều du khách nước ngoài biết đến vẻ đẹp tiềm ẩn của quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương, theo đài Deutsche Welle. Báo Tuổi Trẻ. Để cứu lấy những điều tốt đẹp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa. Ngoài nỗi tiếc thương, những ngày kỳ lạ với dòng người bất tận vừa qua ở góc phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hà Nội dường như đã và vẫn còn đang làm nên một cơn rung chấn trong nhân tâm người Việt. Chúng ta cần phải gợi lên một cuộc thảo luận về câu chuyện này, nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ. Với nỗi ưu thời mẫn thế chịu nặng, đại tướng vĩ đại trong rất nhiều mặt, Một trong những cái vĩ đại ấy là khi nằm xuống đã đánh thức được một cái gì tốt đẹp nhất trong con người. Những ngày qua, mỗi khi bước vào dòng người bao quanh khu nhà 30 Hoàng Diệu, không riêng tôi mà ai ai cũng cảm thấy như mình đang được đi vào một thế giới khác, một xã hội khác, xã hội lý tưởng, thế giới khoan hòa, nhân ái, tự do, khí quyển thanh sạch. Ở đó mỗi người như được gột rửa, nâng cao. Một vĩ nhân mới có thể làm được điều đó, ông nói trong cuộc trò chuyện với tuổi trẻ. Những giá trị đẹp nhất vẫn còn đó. Có thể thấy rõ một sự thay đổi trong cách nhìn của một người làm văn hóa như ông. Vâng, đúng là chính tôi cũng thay đổi. Là người làm văn hóa, luôn ưu tư thời cuộc. Cách đây không lâu, hay mới chỉ đây thôi, tôi đã bi quan khi nhìn vào những cuộc xếp hàng dẫn đến xô xát khi mua bánh trung thu, những cuộc tranh cướp trong lễ hội hoa anh đào, những cuộc ẩu đả khi một công ty phát quà miễn phí. Những lúc ấy, tôi nghĩ đến những giá trị đẹp của Hà Nội, của người Việt, và tưởng như nó đã mất rồi. Thật đau xót và lo lắng. Những ngày vừa rồi, tôi nhiều lần đến đường Hoàng Diệu để nhìn ngắm dòng người. Trong tôi có một sự thức tỉnh. Hóa ra, những giá trị đẹp nhất của văn hóa, của con người vẫn còn đó, và nó đã lại nổi lên. Tôi trao đổi với nhiều người, tìm đọc những tâm sự cá nhân trên mạng, và nhận thấy rất nhiều người cùng nhận thấy điều đó trong bản thân mình và trong những người xung quanh. Cơ hội này thật không dễ gì có được. Vâng, và khi có cơ hội thì phải nắm bắt lấy nó. Đúng vậy, cần làm gì đó để bắt lấy cơ hội này, chấn hưng văn hóa. Nếu chỉ tập trung vào kinh tế mà những giá trị của con người bị băng hoại, chúng ta vẫn không tiến lên được, mà còn lùi sâu nữa vào sự tan vỡ. Có nhiều người đã phải kêu lên thời đại tốt đẹp mà những con người tốt đẹp đang mất đi. Trong những hiện tượng bê bối, phản ứng bất cần của từng người, của đám đông trong xã hội, có thể đọc thấy sự mất niềm tin, thất vọng, chán chường. Đó là những dấu hiệu cảnh báo. Và như người ta thường nói, để giữ lấy ánh sáng, phải đẩy lùi bóng tối. Tìm cách nhân lên ánh sáng hướng thượng. Ông đã lại lo lắng những hiện tượng xấu chúng ta đã thấy trong xã hội là tự phát, và những ngày đẹp đẽ vừa qua ở đường Hoàng Diệu cũng là tự phát. Điều đó chưa đủ để đặt niềm tin. Sau mừng luôn luôn là lo. Nhìn vào dòng người, tôi nhìn thấy lại được những gì tốt đẹp nhất và hy vọng sẽ được thật sự hồi sinh. Rồi tôi lại suy nghĩ, liệu sau những ngày này, cái đẹp ấy có lại lặn đi, chìm mất không giữa những bon chen cơm áo, lợi quyền, giữa những sự xuống cấp nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Chúng ta hãy nhớ lại lịch sử, những thời kỳ tốt đẹp nhất của lịch sử đất nước. Dù khi nào cũng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, chính là những khi cả nước chúng ta được sống trong không khí đầy ắp khát vọng, đầy ắp ánh sáng của sự hướng thượng. Những ngày vừa rồi, ánh sáng ấy đã bừng lên trong lòng người đứng xếp hàng ở quanh nhà đại tướng và lấp lánh tỏa ra những người khác. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về điều đó và làm sao để giữ lấy nó, nhân nó lên. Những thời kỳ trước đây có lẽ mọi việc thuận lợi hơn bây giờ. Thời điểm này, đất nước đang phải đứng trước những thách thức rất khó khăn về tất cả mọi mặt, khách quan lẫn chủ quan, nội tại lẫn ngoại biên. Nên để cứu lấy những cái tốt đẹp, cần phải có sự chung lòng, chung sức rất lớn. Theo ông, cần phải làm thế nào? Tôi đang suy nghĩ. Nhiều anh em làm văn hóa xã hội của chúng tôi cũng đang suy nghĩ. Trước mắt, có thể nên khơi một cuộc bàn luận về vấn đề này để mọi người cùng suy nghĩ, vừa tìm giải pháp, vừa nhân lên ánh sáng hướng thượng trong mỗi người. Tôi tin mỗi người sẽ có một cách để giữ gìn cái tốt đẹp trong bản thân mình, vì nó vẫn đang ở đó. Soi rọi lại mình. Nhà văn lịch sử Hoàng Quốc Hải. Không cần nhìn quá khứ, chỉ nhìn sự kính trọng và yêu thương của nhân dân dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đủ thấu cảm ông là người thế nào. Ngày xưa, Đức Trần Hưng Đạo đã được nhân dân phong thánh vì tài năng và đức độ trong công cuộc chống quân xâm lược. Ngày nay, đại tướng vừa yên nghỉ, nhiều người dân đã xem ông như thánh cũng bởi điều đó. Bàn thờ của lòng dân sẽ là bàn thờ vĩnh cửu. Không ai phong thánh được cho ai cả, chỉ ở lòng nhân dân. Có câu thơ: thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Chính là vậy. Mấy ngày này, tôi lặng nhìn những người lính bạc đầu vẫn rưng rức khóc ông. Rồi tôi nhìn những người già, thanh niên, trẻ em từ khắp mọi miền đất nước rơi nước mắt tiếc thương ông, mà bần thần nghĩ: ông không hề chết. Vâng, ông không hề chết trong trái tim người dân. Khi còn sống, đại tướng đã là trụ cột, là nguyên khí quốc gia, hun đúc nên sức mạnh dân tộc. Khi ra đi, ông vẫn để lại tấm lòng, nguyên khí quý báu đó cho tổ quốc. Xã hội hiện tại đang gặp nhiều trắc trở đạo đức, sinh kế. Tôi cũng như nhiều người dân khác đã bao lần ưu tư, phiền muộn, bất an. Mỗi khi mất niềm tin, chúng tôi hướng lòng về những người như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một con người hết lòng vì dân, vì nước, chẳng cầu gì cho mình. Khi còn sống, đại tướng đã cống hiến cho tổ quốc. Khi ra đi, ông vẫn để lại bao điều ý nghĩa cho dân, cho tổ quốc. Trong lớp lớp người đến tiễn đưa ông, mới ngày hôm qua thôi, còn nhiều ngổn ngang suy nghĩ khác nhau, thậm chí là mâu thuẫn nhau. Nhưng đứng trước anh linh ông, tất cả đều hướng lòng về một tài năng, đức độ, một con người đã sống trọn cuộc đời cao đẹp. Sự hướng lòng về một mối đó của cả dân tộc thật sự có ý nghĩa và vô cùng cần thiết lúc này. Một cơ hội hiếm hoi để tất cả chúng ta soi dọi lại mình. Từng người, bậc có quyền chức, người thường dân đã nghĩ gì khi nghiêng mình trước anh linh ông? Lịch sử dân tộc dù có thăng trầm, nhưng nhân dân luôn hướng vọng về các bậc hiền tài đã sống hết lòng vì dân, vì nước. Tôi tin rằng người dân sẽ học hỏi được biết bao điều từ cuộc đời ông. Ông là một hiền tài đặc biệt. Dân tộc nào có hiền tài và biết cách trọng dụng, học tập theo hiền tài sẽ phát triển bền vững và được kính trọng. Có những hình ảnh rất bình dị đời thường, như đại tướng luôn vui vẻ gặp gỡ người dân. Cụ già, em nhỏ, thanh niên đều có thể đến gặp ông. Thậm chí cả những người từng ở bên kia chiến tuyến cũng có thể đến ngồi với ông, trải lòng với ông và được ông chân tình đáp lại. Người đời nay học hỏi được gì từ những điều này? Những người đang ngày ngày đối xử tệ với nhau có nghĩ lại mình? Các cán bộ tiếp dân một cách bề trên hách dịch, khó khăn, có thấy mình có lỗi trước phong linh đại tướng? Tôi nghĩ rằng cả dân tộc, từ cán bộ đương chức đến nhân dân mọi thành phần, biết ơn ông ra đi, vẫn để lại gương quý báu cho đời sau. Đó là một lối sống đức độ, hết lòng vì người khác. Căn nguyên mọi giá trị văn hóa đều xuất phát từ đó. Mọi cuộc chấn hưng văn hóa cũng cần cốt lõi ấy. Đây chính là phúc đức ông để lại cho dân, dù đã giã từ cõi đời này. Quốc Việt ghi. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗi đau không biên giới. Trong niềm tiếc thương vô hạn đối với người con ưu tú của dân tộc, đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dân khắp nơi đã đổ về Hà Nội với ước nguyện được tiễn biệt ông. Đi trong dòng người tưởng như bất tận ấy, có rất nhiều vị khách nước ngoài, những người chỉ biết đến ông qua sách báo và phim ảnh của nước họ. Rudiger Dinzel, một người Đức đã sống tại Việt Nam 14 năm nay, cho biết ông đến lễ tang với niềm kính trọng vô bờ dành cho vị tướng tài của Việt Nam. Chưa từng có vinh hạnh gặp tướng Giáp, nhưng ông đã biết đến người anh hùng này từ năm 1965 chỉ qua các tài liệu mà ông đọc được ở Đức. Sự kính mến và tôn thờ tướng Giáp trong lòng ông được sinh ra từ đó. Và hôm nay, trong đám tang đại tướng, ông mới thấy những gì mình biết về đại tướng là chưa đủ. Dòng người đến viếng đại tướng cho Dinzel nhận ra thêm sự vĩ đại của một anh hùng. Hình ảnh người đàn ông ngoại quốc cố lê những bước đi tập tễnh trên bậc tam cấp của nhà tang lễ, niềm tự hào trong tôi lại trỗi dậy, bởi dân tộc tôi đã sinh ra một con người kiệt xuất đến thế, một người toàn tài, toàn đức để thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Vẫn với những bước chân đau, nhưng Dinzel xua tay khi được đề nghị giúp đỡ. Ông muốn khẳng định một điều rằng không điều gì ngăn ông đến với buổi lễ hôm nay, và rằng nỗi đau mà ông đang mang không thể sánh với nỗi đau mà cả dân tộc Việt Nam đang gánh chịu. Rằng việc được một lần hạnh ngộ với danh tướng huyền thoại của Việt Nam là niềm hạnh phúc lớn trong đời ông, ngay cả vị tướng ấy đã về cõi vĩnh hằng. Kiên nhẫn xếp hàng từ giữa trưa, gần sau cuối buổi chiều, Thomas Clater đến từ nước Mỹ mới theo dòng người tiến được khoảng 500 mét. Nhưng điều đó không khiến người đàn ông này nản chí. Cầm bức ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tay, trang trọng đặt đúng tim, Thomas Clater muốn chứng tỏ lòng tôn kính vô bờ với danh tướng Việt Nam. Chẳng thế mà không quản ngại khó khăn, ông đã vượt nửa vòng trái đất để đến Việt Nam cùng hàng triệu người dân để tang đại tướng. Cũng như Dinzel, Thomas Clater chỉ biết về tướng Giáp qua sách báo, nhưng chỉ điều đó thôi cũng đã đủ để tướng Giáp trở thành thần tượng của ông. Là một công dân Mỹ, có lẽ hơn ai hết, Thomas Clater hiểu để giành chiến thắng trước một cường quốc như Mỹ khó khăn đến thế nào. Vì thế, ông càng kính trọng và thán phục chức tài cầm quân kiệt xuất của đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp, người từng góp công lớn tiễn cả hai cường quốc ra khỏi Việt Nam, từng là thành viên Đảng Cộng sản Italy đến Việt Nam làm việc và gặp tướng Giáp ngày 10 tháng 2 năm 1996. Ông Paolo Giovanni cho biết vô cùng ngưỡng mộ tài năng lãnh đạo, chiến lược quân sự tuyệt vời của đại tướng. Khi nghe tin đại tướng mất, ông Giovanni lập tức đến Việt Nam và ở đây trong một tuần để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. Với ông, đây là sự kết thúc của một vòng quay quan trọng của thời đại. Chia sẻ với phóng viên, ông Giovanni cho biết, mỗi khi nghĩ đến tướng Giáp, ông luôn nghĩ tới những điều tích cực. Đứng trước linh cữu đại tướng, tôi cảm thấy sự đau xót khôn nguôi trong trái tim mình. Ông Giovanni nói, từng đến thăm đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, ông Sandrace, người Australia, cho biết, trong mắt ông, đại tướng là một vị đại anh hùng. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi có mặt ở đây để xếp hàng vào viếng đại tướng, để thể hiện sự kính trọng đối với ông. Ông Sandrace nói và cho biết, sau lễ viếng ở Hà Nội, ông sẽ đi tàu về Quảng Bình để viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không có cơ hội đến Việt Nam trong ngày quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, với giáo sư Aldo Vido Herrera, khoa xã hội học, trường đại học Fonterra, Temuco, Chile, là một sự tiếc nuối lớn. Giáo sư Aldo Vido Herrera bày tỏ, trái tim tôi đập với nỗi đau vô hạn, bởi một con người vĩ đại giữa thế gian này đã ra đi, và với sự cảm ơn sâu lắng nhất của tôi, bởi sự đóng góp to lớn của người trong cuộc đấu tranh chống áp bức, chống đế quốc và sự bất công, cũng như đã giúp chúng tôi tiếp cận với hoài bão của một con người xã hội chủ nghĩa hiện thực. Với tất cả tình cảm và sự kính trọng dành cho vị đại tướng Việt Nam, giáo sư Aldo Vido Herrera đã viết nên những vầng thơ đẹp. Anh không nói gì trước giờ anh mất, nhưng chúng tôi mãi mãi nhớ về anh. Anh đi rồi để lại niềm thương tiếc không nguôi và nỗi buồn đè nặng lên mỗi người chúng tôi vì không được đi cùng anh lần cuối. Hải Triều, Song Mi. Đêm bên mộ đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã an nghỉ, nhưng sau lễ an táng, vào đêm vẫn có gần nghìn người về túc trực bên mộ, bày tỏ lòng thành kính. Các chiến sĩ biên phòng đã bảo vệ an toàn khu vực, canh giấc ngủ cho đại tướng và hướng dẫn bà con dâng hương viếng mộ. thanh thản trở về. Đêm 13, rạng sáng 14 tháng 10, hàng nghìn người đến viếng mộ, đem theo hoa tươi, thắp những nén nhang thơm, ánh hoa đăng quanh mộ đại tướng. Trong số ấy có bà cụ Trần Thị Yên, chú thôn Phú Thị, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, với tuổi 85. Nhưng cụ Yên vẫn một mình đi tàu hỏa với quãng đường hơn 500 km đến Vũng Chùa để tiễn biệt đại tướng. Từ ga Đồng Hới, cụ Yên đón xe đò về xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, rồi đi bộ thêm 4 km vào nơi an táng đại tướng lúc 17 giờ. Vài giờ sau khi đoàn người tiễn đại tướng thưa thớt dần, bà mới lên đến phần mộ, rồi vội vàng chắp hai tay cúi lạy đầu, miệng bà nhẩm khấn: Nam mô A Di Đà Phật, mong đại tướng yên nghỉ ấm lòng. Bà lạy mãi cho đến lúc các anh bộ đội lo cho sức khỏe của bà nên dìu ra vòng ngoài. Trong ánh điện giữa rừng cây cạnh mộ đại tướng, mái tóc bạc phơ của cụ Yên làm tôi liên tưởng đến bà Tiên. Vừa gặp tôi, cụ hỏi mượn điện thoại rồi bấm số và nói: Mẹ kịp tiễn đưa đại tướng, vái lạy bác rồi. Mẹ vì đi vội mà không cho ai biết. Thì ra bà điện cho người con trai Vũ Duy Thành, 40 tuổi, để khoe mình đã đưa tiễn đại tướng về nơi an nghỉ và báo cho cả gia đình về chuyến đi táo bạo của mình. Cụ Yên xúc động: Hơn 10 năm nay, tuổi cao sức yếu, bà không đi đâu xa được. Nhưng nghe tin bác Giáp mất và được an táng tại quê hương, bà không thể ở nhà được, phải bằng mọi cách đến tiễn đưa đại tướng. Bà chưa gặp lần nào, nhưng kính phục, biết ơn đại tướng lắm. Cả ngày bà chỉ uống nước, không ăn gì, mà cũng chẳng muốn ăn, vì đến được bên mộ đại tướng là lòng thanh thản, mãn nguyện lắm. Từ nhỏ đến nay, bà chưa có chuyến đi nào ý nghĩa như vậy. Cụ Yên nói xong, tôi nhìn đồng hồ đã 1:30 ngày 14 tháng 10, nên giục cụ ra về. Hai bà cháu là hai người đến viếng đại tướng cuối cùng trong đêm. Hình như phúc đức của đại tướng và niềm tin đã làm cụ khỏe hơn so với tuổi già. Chúng tôi ra đến quốc lộ 1A lúc gần 2 giờ thì thấy một số người vẫn còn đứng ngồi bên đường. Đó là những người đến dự lễ an táng đại tướng trở ra từ lúc chiều tối, đến giờ vẫn chưa đón được xe. Bà Hồ Thị Lê, 70 tuổi, chú xóm 16, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An nói: Bà mẹ con tôi, chị Nguyễn Thị Lý, 44 tuổi, và chị Nguyễn Thanh Tâm, 37 tuổi, cùng hai cô gái trẻ quê ở Hà Nội, đón xe từ 20 giờ đến trừ vẫn chưa được. Sáng qua, 13 tháng 10, ba mẹ con đi viếng tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, rồi đón xe ra đây tiễn đưa đại tướng. Khoảng chục phút sau, chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Huế Hà Nội đến. Ba mẹ con bà Lê và cụ Yên cùng hai cô gái Hà Nội lên xe về quê. Canh giấc ngủ cho bác Giáp. Trở lại với phần mộ đại tướng tại một đồi nhỏ sau tháp chùa dưới chân núi Thọ Sơn, ngay sau lễ an táng hoàn tất, một số người thân vẫn túc trực xuyên đêm theo truyền thống phong tục, trong đó có hai người nước ngoài thân thiết với gia đình ở lại ban đêm bên mộ. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng tích cực đảm bảo an ninh, hướng dẫn người đến viếng mộ, gồng mình suốt một tuần bảo vệ khu vực Vũng Chùa, Đảo Yến. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng từ chiều tối xếp hàng nhiều vòng, nắm tay nhau làm thành hàng rào sống để đảm bảo người dân đến viếng được an toàn, trật tự. Bộ đàm, điện thoại di động, các anh liên tục đổ chuông để trao đổi công việc. Trời khuya cũng vắng dần người đến viếng, các anh mới thay nhau ăn cơm hộp, uống nước, trên đầu lất phất sương đêm. Khi được hỏi về nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 6 tháng 10, đại diện gia đình đại tướng đến làm việc, nhờ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp đỡ và phối hợp cùng gia đình, vì Bộ đội Biên phòng vốn là công an vũ trang chuyên bảo vệ lãnh tụ nên rất được tin tưởng. Hơn nữa, Vũng Chùa là biên giới biển nên Bộ đội Biên phòng có chức năng, nhiệm vụ quản lý. Khi tập đoàn Trường Thịnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định thi công các hạng mục tại đây, thì Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh toàn khu vực, xây dựng kế hoạch bảo lệ lễ quốc tang trọng đại này. Suốt một tuần, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và cán bộ công nhân viên tập đoàn Trường Thịnh nỗ lực hết mình, ngày đêm khắc phục khó khăn về thời tiết và địa hình để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 200 người ở khu vực, gần 100 người cắm chốt tại các điểm cao trên núi, 3 cano, 2 tàu cao tốc ngày đêm để bảo vệ khu vực, vùng biển. Trong ngày an táng đại tướng, may mắn trời cũng phù hộ khi không xảy ra mưa gió, mặc dù bão số 11 đang vào gần bờ. Chúng tôi rất vinh dự vì được cấp trên giao nhiệm vụ, được gia đình đại tướng tin tưởng và rất mừng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối ở khu vực, góp phần bảo vệ sự an toàn cho lãnh đạo đảng và nhà nước trong lễ an táng. Sau đó, gia đình vẫn còn một số thủ tục cần thiết cho đại tướng, đồng thời Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục triển khai phương án kế hoạch tại đây. Chúng tôi tiếp tục đảm bảo lực lượng và phương tiện suốt 24/24 giờ để đảm bảo an ninh, hướng dẫn cho người dân đến viếng mộ đại tướng. Đêm yên nghỉ của đại tướng ấm tình quân dân từ mọi miền tổ quốc, bè bạn quốc tế. Hoàng quân